ứng lời thỉnh của chư tăng tùy văn giải nghĩa. Ngài lo làm gì đấy? Ngài đem kinh sách ngài dạy học, tức là ngài đồng thời vừa là trụ trì vừa là giáo viên, ngài dạy học chúng tăng. Bây giờ thầy hỏi con trụ trì nghĩa là gì? Là ở đó, đúng rồi, trụ là đứng đấy. Thế là trụ vào cái nhà của Phật để trì, để giữ gìn cái gì đây? Cái sự nghiệp của Đức Phật mình. Sự nghiệp của Đức Phật mình là cái gì nhỉ? Ông Phật không ấy, cái sự nghiệp của ông Phật là cái gì bây giờ ông để lại cho bọn mình? Chúng mình phải giữ gìn, gọi là gia nghiệp của Như Lai. Các nơi người ta giảng cái chữ trì, người ta cứ nói thế. Trụ là trụ ở nhà Phật, mà trì ấy là giữ gìn cái gia nghiệp của Như Lai. Thế cái gia nghiệp, cái sự nghiệp của Đức Phật ấy là làm gì? Đó, ngài chỉ có một sự nghiệp là giáo hóa, khai tỉnh cho chúng sanh. Làm thế nào cho chúng sanh nó thành hiền, thành thánh, thành Bồ Tát, rồi thành Phật. Đấy là cái việc làm, cái sự nghiệp của Đức Phật. Cho nên cái vị trụ trì là trụ ở nhà Phật mà giữ gìn cái sự nghiệp của Phật. Trong Kinh Pháp Hoa có nói là trụ ở nhà Phật, mặc áo giáp của Phật và ngồi tòa của Phật. Đấy. Thế nào là trụ ở nhà của Phật? Nhà của Phật là cái gì? Theo như Kinh Pháp Hoa, mỗi kinh thì nói một thứ, các ngài văn vẻ nhiều lắm, nhưng mà thôi ta nói một chỗ cho nó dễ nhận. Như Kinh Pháp Hoa nói, trụ ở nhà Như Lai, mặc áo của Đức Như Lai và ngồi tòa của Như Lai. Thế nên mặc ở nhà Như Lai tức là gì? Ở trong kinh giảng là nhà từ bi. Đức Phật lấy từ bi làm nhà. Cái nhà của ngài rộng lắm, chứa tất cả chúng sanh, không bỏ một đứa nào. Đứa hay, đứa dở, đứa ngang ngạnh, đứa điên khùng, các ngài chứa hết, bao dung hết, không bỏ một ai. Thế cho nên nhà của Như Lai là nhà từ bi. Thế còn áo của Như Lai là áo gì? Áo của Như Lai gọi là áo nhẫn nhục. Luôn luôn cái áo ở thân. Nhẫn nhục gọi là cái áo giáp. Trong ấy thì nhẫn cái tâm pháp, mà ngoài ấy thì nhẫn những các cái pháp nóng lạnh, đói khát, vinh nhục, các chuyện sự đời. Còn trong ấy thì nhẫn cái tâm nó thích, nó thích ăn ngon, nó thích mặc đẹp, nó thích đi chơi, mình phải nhẫn hết đi. Thế thì đó là mặc áo của Như Lai. Thế còn ngồi tòa Như Lai, tòa Như Lai gọi là tòa pháp không, là trí tuệ bát nhã, biết được thân tâm cảnh, cái gì cũng hư vọng. Bởi vì có cái trí tuệ như thế thì mới nhẫn nhục được, mới từ bi được. Thế cho nên gọi là tòa pháp không. Ngồi tòa phải ngồi lên trên cái giác tỉnh, lúc nào cũng luôn luôn giác tỉnh, ngồi ở trên cái sự giác tỉnh, vững vàng ở trong cái sự giác tỉnh thì mới đối phó được với tất cả, mới nhẫn nhục được, mà mới có tâm từ bi, mới có khả năng lợi ích tất cả chúng sanh. Cho nên gọi là có tâm từ bi. Thế đấy thì trụ ở cái nhà từ bi, trụ ở cái nhà Phật, rồi trì là giữ cái gia nghiệp của Như Lai, tức là cái sự nghiệp giáo hóa tất cả chúng sanh. Muốn giáo hóa chúng sanh dĩ nhiên là phải có tâm từ bi, phải có cái áo nhẫn nhục, phải có cái tòa pháp không mới giữ gìn được cái gia nghiệp của Phật. Thế thì đây thì gọi là trụ trì. Thì cái vị này, ngài thật là một vị trụ trì, bởi vì ngài trụ ở nhà Phật mà ngài giáo hóa giảng dạy, cho nên ứng lời thỉnh của chư tăng. tùy văn mà giải nghĩa. Ngài giải nghĩa cuốn sách nào nhỉ? Bây giờ Ngài mới đổi tên nó là gì? Thì sao con sao Ngài lại đặt tên nó là sữa thơm? Những cái bài kệ này là sữa để nuôi chúng ta lớn lên, nuôi cái tâm bồ đề của mình nó lớn lên, nó phát được cái nguyện và nó làm được thực sự những việc mà Phật tổ đã làm, cho nên gọi nó là sữa. Thì bây giờ là chúng ta sửa soạn được bú sữa. Và nói tiếp:
kính mong nơi ta đại bi Quán Thế Âm nhỏ sửa giúp người vào đạo.
Tuy là Ngài học kinh sách nhưng mà trong lòng Ngài vẫn có cái tin tưởng, Ngài cầu nguyện Đức cả Quán Thế Âm gia hộ cho những người học, giúp cho chúng ta vào đạo. Con đọc tiếp. Chứ Ngài ít học thì Ngài đâu có viết được như thế này. Đây là Ngài khiêm nhường, Ngài nhận là tôi còn dốt lắm. Mà chính những người trí tuệ thì bao giờ cũng thế. Cái người thật giỏi thì người ta còn thấy là còn nhiều cái người ta chưa biết. Thế cho nên lúc nào người ta cũng tự thấy người ta là người kém, tự thấy người ta là người dốt. Bởi vì người ta giỏi người ta mới biết là còn vô biên những các việc người ta chưa biết, ta chưa học. Thế cho nên người ta lúc nào cũng khiêm tốn, nhún nhường, nhận thấy là mình còn kém lắm, còn ít học lắm. Đây chính là cái tướng của những người học giỏi và cái tướng mạo của những người hay, những người biết nhiều. Học giỏi biết nhiều thì bao giờ có cái tướng mạo là khiêm tốn, nhún nhường, nhận thấy là mình hãy còn thiếu nhiều lắm. Còn những cái anh mà vinh vinh vao vao ấy thì chúng ta biết là sao? Đây là những anh sao? Những anh ít quá, chỉ đăng đăng thấy những cái chỗ mình đã học cho đó là đủ rồi. Cho nên đăng đăng có một rúm thôi, mà không ngờ là còn bát nhát mênh mông bao nhiêu những cái sự lý mình chưa biết gì. Cho nên những anh vinh vao là những cái anh dốt. Những người tự thấy mình thấp nhất ở trong chúng thì những người ấy chắc là cao hơn cả đấy. Còn những cái anh cứ thấy mình cao ấy thì biết là những cái anh ấy kém. Cho nên đây Ngài tự xưng Ngài là ít học, ít mà cho đến nỗi còn thẹn hổ về cái sự ít của mình. Thì đâu dám thừa đương. Thừa đương là cái gì? Đảm đương cái việc này. Cái việc này là cái việc nào nhỉ? Cái việc mà chúng tăng người ta đang thỉnh Ngài làm là theo lời văn để giải nghĩa ra. Thì Ngài nói là tôi không nổi, tôi đâu có dám thừa đương. Thì Ngài nói như thế này, Ngài nói dối phải không? Có phải ông học luật mà ông ấy bắt đầu một sự nói dối? Ông ấy biết mà ông lại bảo ông không làm được. Có phải ông nói dối không? Thế thì không thì chỉ cái chỗ dốt của ông ấy ra. Thực sự Ngài nói đúng đấy, Ngài không dám thừa đương là phải. Bởi vì như trên vừa nói đó, lý thì quy viên đốn. Cả một cái viên giáo, cả một cái đốn giáo thì làm sao mà một con người phàm mà nói chuyện có thể đã gánh vác nổi. Thế cho nên Ngài nói đúng, cái bề cao, cái bề rộng Ngài chưa làm được đâu. Thế nhưng mà Ngài cũng có một đôi chút đấy, chỉ đem một tiếng tâm hương đền ơn Phật Pháp. Nghĩa là Ngài làm gì? Tận tình cái chỗ hiểu biết của mình. Mình đã học được những gì? Mình đã tu được những gì? Đây Ngài, tuy rằng Ngài cũng là một vị cao tăng đấy, nhưng mà Ngài cũng chưa chứng, chưa đắc. Thế cho nên Ngài mới không dám thừa đương. Nhưng mà vì làm sao? Vì biết ơn Phật Pháp Tam Bảo đã cho Ngài học, đã cho Ngài cũng có một, tuy rằng không nhiều, nhưng mà Ngài cũng được thành một bậc cao tăng. Ngài cũng biết đôi chút, cho nên Ngài đem cái đôi chút biết của Ngài ấy để tận tình Ngài dâng lên Tam Bảo đó, Ngài viết ra cái cuốn sách này để cho chúng mình được học. Thế cho nên ngài đây là Ngài nói thật, mà là đây là một người trí tuệ, cho nên mới nhận biết cái chỗ mình thật chưa phải là Phật, chưa phải là tổ, chưa có thể mà hiểu biết khắp được, còn xa lắm. Cái chỗ biết, cái chỗ hiểu còn xa lắm, nhưng mà cũng vẫn có một đôi chút cái chỗ được hưởng cái ân đức của Tam Bảo, thì đem cái chỗ đôi chút này mà đền ơn. Mình đã được học thì bây giờ mình truyền lại cho người sau, thay Phật thay tổ làm cái việc bé nhỏ này. Con nói tiếp, sao mà Ngài lại tự nhiên Ngài để lo cái sông nó xuống nước, nó hết nước. Nó cạn. Lo cái sông nó bây giờ nó có một ngày một cạn. Cái gì con này lại? Bọn chúng mình bây giờ ở đây cái mỗi ngày, cái thế hệ nó tiến lên, nó cứ mỗi ngày nó một kém. Những người về sau này, đây nói nước sông nghĩa là nói tất cả chúng mình, cái thế hệ ngày mai, tức là bọn chúng mình bây giờ đây, cái đạo đức một ngày một, cái tuệ cũng kém, cái đạo cũng không có, mà cái đức thì lại càng cạn, càng suy, không được bằng như các Phật tổ thời đã qua. Thế cho nên Ngài lo cho chúng ta về sau này. Vì Ngài lo như thế cho nên bây giờ Ngài làm gì cho thấy? Ngài lấy gương xưa để soi đời nay, tức là Ngài làm gì? Cái gương ấy nó ở đâu, nó thế nào? Nó to bằng bao nhiêu, rộng mấy thước? Đấy thì Ngài lấy những cái bài kệ này, những cái lời nói này. Cái bài kệ là lời nói của Phật, của Tổ, của các vị Bồ Tát. Đấy, thế đó là những cái lời nói, những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng của các cụ thời xưa. Bây giờ Ngài gửi lại cho chúng mình bây giờ, Ngài chép vào cái cuốn sách này.